Bởi lẽ nếu sám hối chân thành, thật sự sám hối thì nói thật thà, sám hối có sức mạnh không gì sánh bằng. Phàm nhân chúng ta chẳng thật sự phát khởi cái tâm sám hối, trong tâm mong sám hối, nhưng trên thực tế chẳng đầy mấy phút bèn quên bẵng, vẫn làm chuyện sai quấy y như cũ. Đấy chẳng phải là sám hối. Thật sự sám hối là như Khổng Lão Phu Tử đã nói: bất nhị quá, ta biết ta làm chuyện này sai quấy, về sau ta quyết định chẳng phạm cùng một lỗi lầm lần thứ hai, có thể phạm lầm lỗi khác, chứ lầm lỗi này chắc chắn chẳng phạm nữa. Đó là thật sự sám hối. Sám hối được vài hôm lại phạm lỗi lầm giống hệt, tức là chẳng hề sám hối. Quan sát từ góc độ này, người thế gian chúng ta tạo tội ác, rất ít kẻ sám hối. Vì thế, nghiệp chướng chẳng thể tiêu được. Nghiệp chướng chẳng tiêu cũng rất phiền phức, nghiệp chẳng thể tiêu bèn tăng trưởng. Đây là đạo lý nhất định, cũng chẳng thể nói là ta giữ nguyên như vậy được, chẳng nhiều hơn, chẳng ít đi, rất khó. Tiêu không được sẽ tăng trưởng đến độ kha khá, nhất định đọa trong tam ác đạo. Ngàn muôn phần đừng nói ta mỗi ngày lại Phật, hàng ngày niệm Phật, tụng kinh, nói chung là trong tương lai dẫu ta chẳng thể vãng sanh, vẫn không bị đọa trong tam ác đạo. Các vị hãy xem bản chú giải của Pháp Sư Từ Vân Quán Đảnh. Đây là một vị đại Pháp Sư lỗi lạc vào thời Khang Hy nhà Thanh. Tác phẩm chú giải của Pháp Sư Từ Vân Quán Đảnh có tựa đề là Đại Thế Chí Bồ Tát Viên Thông Chương Sớ Sao. Trước đây chúng tôi đã in bản lưu hành riêng. Quý vị đọc bản chú giải sớ sao của Ngài, phía sau Ngài có nói 100 thứ quả báo của người niệm Phật, cùng là niệm một câu A-di-đà Phật như nhau, nhưng có 100 thứ quả báo khác nhau. Quả báo thứ nhất là đọa địa ngục, niệm Phật mà đọa địa ngục. Quả báo thứ hai là đọa ngạ quỷ. Quả báo thứ ba là đọa súc sanh. Quý vị hãy xem ba điều đầu tiên ấy, người niệm Phật đọa trong tam ác đạo. Thuở ấy tôi còn rất trẻ, vừa mới học Phật, thế chuyện này rất nghi hoặc. Người niệm Phật dẫu chẳng thể vãng sanh, đời sau hưởng phước báo nhân thiên nói chung là có, cớ sao bị đọa trong tam ác đạo? Tôi thỉnh giáo thầy Lý chuyện này. Thầy vừa nghe tôi nêu câu hỏi ấy bèn bảo, anh hỏi câu này rất quan trọng, tôi chẳng trả lời cho một mình anh. Khi tôi giảng kinh sẽ trả lời, nói rõ cùng đại chúng. Miệng tuy niệm Phật, nhưng trong tâm tham sân si mạn chẳng đoạn, tiếng tâm lợi dưỡng thị phi nhân ngã chẳng đoạn, mỗi ngày vẫn tạo những nghiệp ấy, vậy thì quý vị chẳng hứng chịu quả báo, ai sẽ lãnh chịu? Người niệm Phật như vậy chỉ là khẩu thiện, tâm bất thiện, hạnh bất thiện. Trong tam nghiệp quý vị chỉ có một thứ thiện, hai thứ kia đều bất thiện, vì thế quả báo vẫn là trong tam đồ. Trong 100 điều ấy, có niệm Phật thành Phật, niệm Phật thành Bồ Tát. Do vậy, nhất định phải hiểu rõ lý. Niệm Phật đúng lý, đúng pháp, ngay cả ngạ quỷ, địa ngục đạo đều có thể đốn siêu thập địa, huống hồ chúng ta. Giống như thầy Lý thường nói rất khó nghe, có người hiện thời chai lì, bất nhân. Chai lì, bất nhân là gì? Ý nghĩ tâm tư giống như khúc gỗ, đã chết ngắt rồi, chẳng biết lợi hại, không sợ nhân quả, nguy quá. Do chuyện này, chúng ta biết không phải người niệm Phật nào cũng đều có thể vãng sanh, thật đấy. Hiện thời, trong thế gian này, người niệm Phật đông đảo, người vãng sanh ít ỏi, nói cách khác, đa số người niệm Phật dẫn vào trong tam ác đạo. Quý vị muốn thật sự liễu giải nguyên nhân này, hãy nghiên cứu kỹ càng kinh điển Tịnh Độ, hãy đọc kỹ nhiều lượt bản chú giải Đại Thế Chí Viên Thông Chương của Pháp Sư Quán Đảnh, quý vị sẽ giác ngộ. Vì thế tôi thường nói, thường khuyên mọi người, niệm một câu Phật hiệu như thế nào mới có sức mạnh, phải chế ngự được vọng niệm của chúng ta. Vọng niệm là gì? Đà những thứ thị phi, nhân ngã, phân biệt, chấp trước, vọng tưởng, tham sân si mạng, hễ ý niệm ấy dấy lên, bèn dùng A-di-đà Phật giằng xuống, khiến cho nó chẳng thể dấy lên hiện thành, thì Phật hiệu mới có tác dụng. Miệng niệm Phật, nhưng các ý niệm ấy vẫn dấy lên y như cũ, có tác dụng gì đâu, vô dụng. Đức Phật dạy chúng ta câu Phật hiệu này để làm gì? Chính là vì muốn chúng ta chế phục phiền não. Quý vị có thể chế phục phiền não, bèn đới nghiệp giảng sanh. Chế phục phiền não gọi là công phu thành phiến, sanh vào cõi phàm thánh đồng cư, đấy là mức độ thấp nhất. Đoạn phiền não thực sự niệm đến mức đoạn kiến tư phiền não, quý vị vãng sanh cõi phương tiện hữu dư. Nếu công phu sâu hơn một chút, trần sa phiền não cũng đoạn, vô minh cũng phá được một phần, quý vị sanh trong cõi thật báo trang nghiêm. Ở chỗ này phải chú ý, phải đặc biệt ghi nhớ, ta suốt ngày từ sáng đến tối niệm Phật, mỗi ngày niệm 10 vạn câu Phật hiệu nhưng chẳng thể chế ngự phiền não, chẳng thể vãng sanh. Vì trong kinh, Đức Phật trọn chẳng bảo quý vị mỗi ngày niệm Phật nhiều hay ít, dựa vào quý vị niệm nhiều hay ít để đến tiếp dẫn quý vị vãng sanh, chẳng dựa vào đó mà dựa vào mức độ thanh tịnh của cái tâm quý vị. Một câu A Di Đà Phật là thuốc để tịnh hóa thân tâm chúng ta, quyết định trở nên coi thường. Câu Phật hiệu quả thực giúp chúng ta tịnh hóa thân tâm thì niệm Phật hiệu có sức mạnh khởi tác dụng. Nếu không, miệng niệm suốt ngày từ sáng đến tối, niệm 10 vạn câu Phật hiệu, cổ nhân vẫn chê cười, trách toạc cổ họng, cũng uổng công, quý vị vẫn đi vào tam đồ như cũ, trách toạc cuốn họng vẫn uổng công. Do vậy, nhất định phải đúng lý, đúng pháp, hàng phục phiền não, dằn ép nó. Vì thế, ý niệm vừa dấy lên, ngay lập tức đổi nó thành A-di-đà Phật. Niệm tới khi tâm chính mình thanh tịnh, bình đẳng, từ bi, niệm đến khi phiền não, tập khí của chúng ta chẳng dấy lên, hiện hành. Đương nhiên, đoạn chẳng dễ dàng, nhưng có thể niệm đến mức khiến chúng chẳng dấy lên, hiện hành. Mỗi cá nhân đều có thể làm được. Niệm đến dứt phiền não, đích xác là chẳng phải ai cũng có thể làm được, nhưng niệm đến mức chế ngự phiền não, tập khí thì ai nấy đều có thể làm được, lại còn do sức mạnh của việc thật sự sám hối, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, phẩm vị cao hay thấp xét theo chỗ này. Vì thế, cuối bản chú giải Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, các tổ sư đại đức xưa kia đã nêu trường hợp của vua A Xà Thế. Vua A Xà Thế tạo tội nghiệp ngũ nghịch, giết cha, hại mẹ, cấu kết tay đôi với Đề Bà Đạt Đa hại cha mẹ, phá hòa hợp tăng, phạm toàn bộ ngũ nghịch. Lúc nhà vua lâm chung, tướng địa ngục hiện tiền, khi ấy nhà vua kinh sợ, sanh tâm sám hối to lớn, niệm Phật cầu sanh tịnh độ, nghiễm nhiên là thượng phẩm trung sanh, điều này chẳng thể nghĩ bàn. Ông ta là ngũ nghịch, thập ác, lâm chung mười niệm. Do sức mạnh của tâm sám hối quá mạnh mẽ, nên phẩm vị được nâng cao như vậy. Cũng giống như thí dụ đã được nêu ở đây, địa ngục thiên tử là vua Diêm La. Vua Diêm La là quỷ vương trong ngạ quỷ đạo, thuộc về ngạ quỷ đạo, nghiễm nhiên được Phật quang chiếu rồi. Vừa nghe tiếng trống trời, bèn đốn siêu thập địa. Đốn siêu thập địa thì tối thiểu cũng là thượng phẩm trung sanh. Phù hợp với lời Thiện Đạo Đại Sư chỉ dạy, lão nhân gia bảo ba bậc chính phẩm là do chúng ta gặp duyên khác nhau mà khác biệt. Ngày nay, chúng ta gặp duyên thù thắng khôn sánh. Giảng kỹ ba kinh là nhân duyên khó có. Thông thường, chúng ta nhìn ra ngoài, giảng kinh Di Đà thì có. Quý vị hãy hỏi thăm một chút, một bộ kinh Di Đà giảng bao lâu thì xong? 7 ngày. Lại hỏi dò một chút, 7 ngày là giảng bao lâu? Mỗi ngày giảng 1 tiếng, lại còn quá nửa thời gian là dịch sang đài ngữ. 2 giờ dịch mất 1 giờ, trên thực tế là 7 giờ giảng xong kinh Di Đà. Quý vị thấy chúng tôi giảng ở đây mới là mở đầu, đã hết 118 lần giảng, vừa mới là phần kinh văn mở đầu. Trong tự phần vẫn chưa giảng xong thông tự, nhân duyên này thù thắng khôn sánh, cả đời khó gặp gỡ, duyên thật sự đầy đủ. Gặp duyên đầy đủ, phần còn lại là bản thân chúng ta có chịu làm hay không? Đây là vấn đề thuộc về thiện căn và phước đức của mỗi cá nhân. Thiện căn là có thể tin và hiểu. Ta nghe ở nơi đây, thật sự nghe hiểu, có thể tin, hiểu, đó là thiện căn của quý vị. Có thể nguyện, có thể hành là phước đức của quý vị. Quý vị thật sự phát nguyện, thật sự chịu niệm Phật, thật sự chịu sám hối, đó là quý vị có phước đức. 3 điều kiện thiện căn, phước đức, nhân duyên đều đầy đủ, quý vị sẽ vãng sanh. Kinh dạy, chẳng thể do chút ít thiện căn, phước đức, nhân duyên mà được sanh về cõi ấy. 3 điều này đều trọn đủ viên mãn, nhiều thiện căn, nhiều phước đức, nhiều nhân duyên, quý vị nhất định vãng sanh thế giới Tây Phương trong một đời này. Phẩm vị cao hay thấp thì sao? Do bản thân quý vị nỗ lực.
Oh.